Một tiếng rên khản đặc thoát ra từ bộ ngực gã người Ý khi hắn thấy rơi từng tờ giấy bạc gấp lại mà tay hồ lì ném cho hắn. Còn chàng trai kia thì chỉ nhận ra mình thua khi chiếc cào vươn tới để vơ về đồng Napoleon cuối cùng của mình. Lưỡi cào bằng ngà giáp vào đồng tiền đánh cạch một cái, còn đồng tiền thì nhanh như tên đến nhập cục với đồng tiền bày ra trước kết bạc. Chàng lạ mặt khẽ nhắm mắt lại, môi trắng bệch, nhưng thoát cái anh lại mở mắt, miệng lại đỏ lên như san hô. Anh ta làm ra điệu một người anh chẳng lạ gì cuộc đời và tan biến mất, chẳng gian xin ai một sự an ủi bằng những con mắt đau xót mà những con bạc tuyệt vọng thường đưa về phía hàng người xem. Biết bao nhiêu biến cố dồn dập trong khoảnh khắc và bao nhiêu chuyện qua một tiếng bài.
Đây hẳn là viên đạn cuối cùng của anh chàng rồi,
gã hồ lì nói sau một lúc im lặng, và tay hắn cầm đồng tiền giữa ngón cái và ngón trỏ giơ cho mọi người xem.
Thằng cha đó cuồng, hắn sẽ nhảy xuống sông cho mà coi.
Một khách quen vừa đáp vừa nhìn quanh lượt khách chơi, những người đã từng quen biết nhau.
Chà!
Tay hầu phòng vừa thốt lên vừa làm một mồi thuốc.
Giá dự ta theo ông kia ha!
Một ông già trỏ vào anh chàng người Ý mà nói với mấy tay đồng bọn. Mọi người đều nhìn anh chàng giận đỏ, hai tay anh ta vừa đếm tiền vừa run.
Tớ nghe thấy mà!
Anh ta nói như có ai đó thét vào tai.
Thần tài sẽ trị mối tuyệt vọng của anh chàng.
Hắn chẳng phải là một tay chơi,
gã hồ lì lại nói.
Nếu không thì hắn đã đặt tiền vào ba mặt mà đánh cho chắc ăn hơn.
Chàng trẻ tuổi khi đi ra quên đòi mũ, nhưng lão gác cửa thấy cái đồ tả ấy tàn quá nên lặng lẽ đưa trả anh ta. Anh ta như cái máy hoàn lại phiếu rồi vừa bước xuống cầu thang vừa quýt sáo bài Di Tanti Palepiti khe khẽ đến mức riêng anh cũng chỉ nghe hơi rõ những điệu du dương. Chẳng mấy lúc anh đã ở đường hành lang khu hoàng cung. Anh đi đến tận phố Saint Honoré, hướng về công viên Tuileries và chân bước ngập ngừng qua khu vườn. Anh đi như giữa bãi sa mạc, thích cánh với những người mà anh chẳng nhìn thấy, qua những tiếng ồn ào của dân chúng, chỉ nghe thấy một tiếng, tiếng của thần chết. Nghĩa là anh đắm đuối trong một cuộc suy nghĩ, làm thẫn thờ cả người. Chẳng khác gì những tội nhân xưa kia, do một chiếc xe bò dẫn từ tòa án ra tới Grave, cái nơi pháp trường đã từng nhuốm hết máu đỏ ra từ năm 1793. Trong việc tự sát, có cái gì vừa vĩ đại, vừa kinh khủng. Vô số kẻ khuỵu xuống mà không nguy hiểm, cũng như những đứa trẻ ngã từ chỗ thấp, khó mà bị thương. Nhưng khi đã là một vĩ nhân tự hủy hoại, ông ta hẳn phải đứng từ chỗ thật cao, đã phải leo lên tới tận mây xanh, đã hé nhìn thấy nơi cực lạc cấm địa nào. Phải là những cơn giông tố đầy trời đến thế nào mới buộc ông ta phải nhờ họng một khẩu súng ngắn đem lại yên tĩnh cho tâm hồn. Có biết bao tài năng trai trẻ bị giam hãm trong một gang giác xếp, tàn úa đi và tiêu ma vì thiếu một người bạn, thiếu một người đàn bà an ủi ở giữa hàng triệu người, trước mặt một đám đông ngắn vì tiền bạc và đâm ra chán chường. Suy đến thế thì vấn đề tự sát trở thành to lớn vô cùng. Giữa việc quyên sinh và niềm hy vọng tràn trề đã kêu gọi một thanh niên tới Paris, chỉ duy trời biết đã có bao nhiêu tư tưởng va chạm, bao nhiêu thơ văn bị bỏ rơi, bao nhiêu thất vọng và tiếng kêu nghẹn ngào, bao nhiêu mưu toan vô hiệu và bao nhiêu kiệt tác bị sa sẩy. Mỗi cuộc mưu sát là một bài thơ bi ai trác tuyệt. Trong biển cả văn chương, anh tìm đâu thấy một tác phẩm nổi lên có thể xuất sắc ngang với những dòng này. Hôm qua, hồi 4 giờ, một thiếu phụ từ trên nhịp cao cầu nghệ thuật đã lao xuống sông Sen trẫm mình. Trước những dòng vắng tắt kiểu Paris đó, biết bao vở kịch, biết bao tiểu thuyết, hết thảy đều lu mờ, ngay cả cái tiêu đề cũ kỹ này. Những lời than vãn của ông vua Quang Minh xứ Caernarfon bị các con bỏ ngục
đoạn cuối cùng của một cuốn sách đã thất lạc, mà ngay cả Stan, kẻ đã ruồng rẫy vợ con, chỉ đọc thôi cũng phải rơi nước mắt. Chàng lạ mặt cũng bị hàng nghìn điều suy nghĩ như vậy tấn công. Nó đi qua tâm hồn từng mảnh như những lá cờ rách phấp phới giữa một cuộc giao chiến. Nếu có lúc nào anh ta đặt cái gánh nặng tâm hồn và hồi tưởng xuống để dừng chân trước dải bông hoa mà gió đung đưa nhẹ nhàng giữa những lùm cây xanh, thì chẳng bao lâu, sửng sốt vì cơn giãy giụa của lòng muốn sống, nó còn ngóc đầu lên dưới sức nặng của ý định tự sát. Anh ngước nhìn trời. Trên kia, những đám mây xám xịt, những luồng gió nặng trĩu u sầu, một bầu không khí nặng nề vẫn khuyên mời anh từ giã cõi đời. Anh vừa lững thững đi về phía cầu hoàng gia, vừa nghĩ tới những ngón chơi ngông cuối cùng của những kẻ đi trước anh. Anh mỉm cười nhớ tới quân tước Gastenre đã thỏa mãn cái nhu cầu hạ đẳng nhất của con người trước khi tự cắt cổ, và nhà hàng lâm M.O.G. đã đi tìm hộp thuốc để làm một mồi khi bước tới cái chết. Anh đang phân tích những hành động kỳ quặc đó và tự hỏi mình, thì vừa lúc ấy, khi nép người vào lan can cầu để cho một tay phu bốc vác ở chợ đi qua, hắn làm lấm tay áo anh một chút. Anh bất chợt thấy mình vũ tay áo cẩn thận cho hết bụi. Đi tới điểm cao nhất của nhịp cầu uốn, anh nhìn dòng nước một cách ảo não.
Trời như vậy không có đáng trẫm mình đâu.
Một bà già ăn mặc rách rưới cười bảo anh.
Sông Sen dễ thường lạnh và bẩn đây nhỉ?
Anh đáp lại bằng một nụ cười đến là ngây thơ. Nó chứng tỏ lòng can đảm điên rồ của anh. Nhưng chợt, anh rùng mình, nhìn thấy ở đằng xa, trên bến Tuileries, chiếc lều có tấm biển với những chữ cao tới hơn gang tay, đề cứu chữa những người chết đuối. Anh thấy hiện ra trước mắt ông Dacier đang dương cao tấm lòng thương người của mình, đánh thức và thúc giục những tay chèo phúc đức của ông. Họ đập choáng óc những kẻ chết đuối nào vô phúc ngoi lên mặt nước. Anh tưởng thấy ông ta đang tập hợp đám người tò mò, tìm kiếm một thầy thuốc, chuẩn bị lửa đốt để sưởi. Anh đọc lên những dòng ai điếu mà những tay nhà báo viết giữa những niềm hoan hỷ của một bữa tiệc và nụ cười của một vũ nữ. Anh tưởng như nghe thấy tiếng loảng xoảng của những đồng tiền mà viên quận trưởng quận Sen đếm trả những tay chèo đã vớt xác anh. Chết đi, anh đáng giá 50 quan. Nhưng lúc sống, anh chỉ là một kẻ có tài mà không ai che chở. Không bạn, không ổ nằm, không tâm tiếng. Một con số không thật sự trong xã hội. Vô dụng cho nhà nước, họ chẳng quan tâm đến anh mãi mãi. Một cái chết giữa ban ngày đối với anh là nhục nhã. Anh quyết định chết về ban đêm để trao một cái thây không ai nhận ra mặt nữa cho cái xã hội này. Nó không biết tới giá trị lớn của cái tính mệnh anh. Thế là anh tiếp tục đi, hướng về phía đường bờ sông Voltaire, chân bước đủng đỉnh như một kẻ nhàn rỗi muốn giết thời giờ. Khi anh bước xuống những bậc cuối thềm cầu, ở góc đường bờ sông, anh phải chú ý tới những cuốn sách cũ bày trên bao lơn. Chỉ chút nữa là anh đã mặc cả mua mấy cuốn rồi. Anh chợt mỉm cười, lại đút hai tay vào túi ra vẻ triết nhân. Và anh sắp tiếp tục bước đi ung dung, lộ vẻ khinh mạng lạnh lùng. Thì bỗng, anh ngạc nhiên, nghe thấy từ đáy túi, tiếng mấy đồng tiền vang lên một cách thật sự quái dị. Một nụ cười hy vọng làm mặt anh sáng lên, lướt từ môi đến mặt đến trán, làm ngời đôi mắt và đôi má tối sầm. Cái tia hạnh phúc đó giống như những ngọn lửa cháy lan ra những chỗ còn sót của một tờ giấy đã bị lửa thiêu. Nhưng bộ mặt, theo số phận của đám tro tàn, trở lại sa sầm khi chàng trai rút mạnh tay ở túi ra, nhìn thấy 3 đồng xu to.
Dạ, xin ông tự tâm làm phúc làm đức, ơn thánh Catarina 1 đồng xu mua tấm bánh.
Một thằng nhỏ làm nghề thông ống khói, mặt phị nhỏ nhem, mình mẩy đầy bồn hóng, quần áo rách bươm, chìa tay ra trước mặt chàng trai để tước nốt mấy đồng xu cuối cùng của anh. Cách thằng bé ăn xin chừng 2 bước, một ông già nghèo khổ ốm đau, mình khoác mảnh vải đệm thủng tồi tàn, kêu gọi anh bằng giọng khàn khàn.
Xin ông làm phúc, cầu trời phù hộ cho ông.
Nhưng chàng trai vừa ngẩn nhìn ông già, thì ông này im bặt, không hỏi gì nữa. Chắc hẳn vì nhận ra trên bộ mặt thảm hại kia, bóng dáng một nỗi cơ cực, còn thiểu não hơn cả cảnh của mình.
Làm phúc này, làm đức này.
Chàng trai ném chỗ tiền cho thằng nhỏ và ông già, rồi rời thềm cầu, đi về phía dãy nhà ở. Anh không còn chịu nổi cái vẻ ảm đạm của sông Sen nữa.
Cầu trời cho ông sống lâu.
Dạ cầu trời cho ông sống lâu.
Hai người ăn mày nói với anh. Khi đi tới một quầy hàng bán canh, con người gần như chết ấy gặp một thiếu phụ từ một chiếc xe bóng lộn bước xuống. Anh khoái trá ngắm nhìn mỹ nhân với khuôn mặt trắng trẻo, nhịp nhàng trong làn sa tanh của chiếc mũ thanh nhã. Thân hình mảnh dẻ với những cử động duyên dáng của nàng quyến rũ anh. Chiếc áo dài vướng vào bực xe khẽ vén lên, để hở ra ống chân thon thon, nổi bật trong làn tất trắng căng thẳng. Người thiếu phụ bước vào cửa hàng, mặc cả mua những album, những tập tranh in thạch bản. Chị ta mua hàng và trả tiền bằng những đồng tiền vàng lóng lánh, kêu xoang xoảng trên quầy hàng. Anh chàng làm ra vẻ bận ở ngoài cửa, ngắm nhìn những bức tranh trong tủ kính, trao mắt nồng nàn, liếc nhìn người đẹp không quen biết. Cái liếc thấu suốt trần đời của một chàng trai, nhưng nó chỉ được đáp lại bằng đôi mắt hững hờ, nhìn bâng quơ vào đám người qua lại. Về phía chàng trai, thì đó là một lời vĩnh biệt với tình yêu, với đàn bà. Những lời ướm hỏi cuối cùng và nồng nhiệt ấy, không được thông cảm, không xúc động lòng người đàn bà phù phiếm ấy, không làm cho chị ta đỏ mặt, không làm cho chị ta quý mặt nhìn xuống, thì cái đó đối với chị ta có nghĩa gì? Chẳng qua là thêm một sự ngưỡng mộ. Một thèm muốn được khêu lên, nó gợi cho chị ta một lời êm dịu buổi tối hôm đó. Hôm nay mình khoái quá. Anh chàng lập tức bước sang một khung cảnh khác. Anh chẳng quay lại khi chị lạ mặt lên xe. Ngựa bước đi, cái hình ảnh cuối cùng của xa hoa và lịch sự tan biến, như cuộc đời của anh sắp tan biến. Anh bước đi rầu rĩ theo dọc các cửa hàng, ngắm nhìn mà chẳng tha thiết cho lắm những mẫu hàng. Hết cửa hàng, anh ngắm xe điện Louvre, học viện, những tháp nhà thờ Đức Bà, tháp tòa án, cầu nghệ thuật, những dinh thự ấy dường như mang một bộ mặt rầu rĩ vì phản chiếu màu xám của bầu trời, mà những tia sáng hiếm hoi làm cho Paris có vẻ dữ tợn, giống như một mỹ nhân trong khi xấu khi đẹp, quái quăm, khó hiểu. Như vậy, ngay cả cảnh vật tự nhiên cũng phụ họa để dìm chàng trai vào một cơn hôn mê đau đớn. Do một quyền lực tai hại truyền sức tan rã qua cái chất lỏng chạy theo các đường dây thần kinh, chàng trai cảm thấy cơ thể của mình dần dần như loãng ra. Những dằn vặt trong cơn hấp hối khiến anh lảo đảo chập chờn như sóng, và mắt anh nhìn những nhà cửa người qua lại, tất cả đều dập dềnh như qua một làn sương. Để cho tâm hồn khỏi tê mê vì phản ứng của cảnh vật, anh đi tới một cửa hàng đồ cổ nhằm đem lại cho giác quan cái để mà cảm xúc, hoặc cũng lấy việc mặc cả những đồ mỹ nghệ mà chờ cho đến tối. Có thể nói như vậy là để đi tìm kiếm lòng can đảm và cầu xin một liều thuốc bổ, chẳng khác gì bọn tội nhân đâm ngờ sức lực của mình khi bước tới đoạn đầu đài. Nhưng ý thức về cái chết sắp tới của anh trong một lúc cũng lại cho anh sự an tâm, ví như một bà quận công có hai nhân ngải, và anh bước vào cửa hàng đồ quý với một vẻ thoải mái, để hiện lên trên môi một nụ cười không tắt như một gã say rượu. Phải chăng anh say cuộc sống, hay có lẽ say cái chết? Chẳng bao lâu anh bị choáng váng và lại nhìn thấy sự vật nhuốm những màu sắc kỳ lạ hoặc chuyển động nhẹ nhàng, mà nguyên nhân chắc là do mạch máu lưu thông không đều, khi thì sôi sục như dòng thác, khi lại lặng lẽ, tẻ nhạt như làn nước ấm. Anh chỉ yêu cầu thăm các gian hàng để xem có vật lạ gì vừa ý anh. Một thằng nhỏ mặt tươi tỉnh, má phính, tóc đỏ que, đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng da ráy cá, trao cửa hàng cho một mụ già quê mùa, một kiểu Caliban cái, đang mãi lau chùi một chiếc lò sưởi tráng men quý do thiên tài của Bernard de Palissy. Rồi hắn nói với khách lạ, một cách hờ hững.
Mời ông vào xem, ở tầng dưới này chúng tôi chỉ bày những vật tầm thường vậy thôi. Nhưng nếu ông chịu khó lên gác một, tôi sẽ chỉ cho ông xem những xác ướp rất đẹp của Care, nhiều đồ gốm chạm trổ, một số đồ điêu khắc bằng mung, phục hưng chính cống, hàng mới về, tuyệt đẹp.
Trong hoàn cảnh thảm hại của người khách lạ, cái kiểu nói liến thoắng của kẻ hướng dẫn đó, những lời lẽ con buôn ngu ngốc đó đối với chàng trai, dường như là những lời châm chọc nhỏ nhen mà những đầu óc hẹp hòi dùng để giết hại một bậc thiên tài. Chịu đựng đến cùng, anh làm ra vẻ lắng nghe gã hướng dẫn và đưa tay hoặc ừ ào để trả lời. Nhưng rồi dần dần anh cũng giành được cái quyền im lặng và có thể yên tâm triền miên với những suy nghĩ cuối cùng thật là kinh khủng. Anh là nhà thơ, do đó tâm hồn anh ngẫu nhiên gặp mảnh đất dinh dưỡng mênh mông, tưởng đâu như anh nhìn thấy trước đống xương tàn của hàng 20 thế giới khác nhau. Thoạt nhìn, những gian hàng bày ra một cảnh hỗn độn, trong đó hết thảy mọi sự nghiệp con người và thần thánh va chạm nhau. Những con cá sấu, khỉ, rắn, trăng, nhồi rơm mỉm cười với những kính tô màu của giáo đường, dường như muốn cắn những tượng nửa mình chạy theo những đồ sơn hay leo lên những chùm đèn treo. Một chiếc bình Sèvres, trên đó bà Jacoteau đã vẽ hình Napoleon, đặt bên cạnh một bức tượng đầu người mình sư hiến dâng cho Sesostris. Thời khai thiên lập địa trà trộn với những biến cố vừa qua một cách thật là thô kệch. Một chiếc lò quay thịt đặt trên một chiếc bình đựng bánh thánh, một thanh kiếm Cộng Hòa đặt trên một chiếc súng kiếp thời Trung Cổ bà Dubarry de la Tour vẽ bằng bút chì màu, với một ngôi sao trên đầu trần truồng trong một đám mây, dường như vừa ngắm một cách thèm muốn một chiếc điếu hút thuốc Ấn Độ, vừa đoán xem lợi ích của những đường dòng trôn ốc ngoằn ngoèo hướng về phía mình. Những đồ dùng giết người, dao găm súng ngắn lạ kiểu, vũ khí bí hiểm dứt lẫn lộn với đồ dùng sinh sống như liễn súp bằng sứ, đĩa sax, chén kiểu phương Đông từ Trung Quốc sang, bình đựng muối cổ xưa, hộp đựng kẹo thời phong kiến. Một chiếc tàu bằng ngà căng buồm bơi trên lưng một con rùa bất động. Một máy rút không khí làm loài mắt hoàng đế Auguste thản nhiên một cách oai nghiêm. Nhiều chân dung các vị phán quan Pháp, xã trưởng Hà Lan bây giờ cũng vô tình như lúc sinh thời, dương lên trên cái mớ hỗn độn những đồ cổ và nhìn vào đấy bằng con mắt nhợt nhạt lạnh ngắt. Hết thảy các nước trên mặt đất dường như đã mang tới đó một di vật về kiến thức của họ, một mẫu đồ nghệ thuật của họ. Nó như một đống phân triết học, ở đó không thiếu một thứ gì, từ chiếc điếu hút thuốc của dân mang rợ đến chiếc giày vải màu xanh lẫn vàng của hoàng cung Thổ Nhĩ Kỳ. Thanh gươm của người Moor, tượng thần của dân Tatar, có cả đến chiếc túi đựng thuốc của người lính, chiếc bình đựng bánh thánh của giáo sĩ, những lông chim cắm ở một ngai vàng. Những bức tranh quái gở ấy lại chịu tác động muôn vẻ của ánh sáng, bao nhiêu ánh hào quang kỳ quặc do màu sắc trà trộn, do sáng tối đột ngột chọi nhau. Tai tưởng như nghe thấy tiếng chuông liên hồi, trí óc như thâu tóm những tấn kịch bỏ dở, mắt như nhìn thấy những ánh sáng chưa dập tắt hết. Tự trung một làn bụi ngoan ngạnh đã phủ một tấm màn nhẹ lên hết thảy những phẩm vật đó, mà bao nhiêu là góc cạnh, là đường ngoắt ngoéo tạo nên những ấn tượng muôn hình nghìn vẻ. Người khách lạ thoạt tiên nhìn ba gian phòng đầy những nền văn minh, những tôn giáo, những thánh thần, những kiệt tác, những hoàng gia, những dâm loạn lý trí và điên cuồng, ví nó như một tấm gương nhiều mặt, mỗi mặt hình dung một thế giới riêng. Sau cái cảm giác mông lung đó, anh muốn lựa chọn vật để thưởng thức, nhưng cứ nhìn, cứ suy nghĩ, cứ mơ mộng mãi. anh bỗng như bị một cơn sốt hành hạ. Có lẽ là do ruột gan anh đã bị cái đói nó cào xé. Nhìn thấy bao nhiêu kiếp sống của những dân tộc và của những cá nhân được chứng minh bằng những di vật của con người để lại. Các giác quan của chàng trai hoàn toàn bị tê liệt. Thế là cái ý đồ thúc đẩy anh bước vào cửa hàng này đã đạt được. Anh thoát ly cuộc sống thực tại, vươn dần lên một thế giới lý tưởng, bước tới những lâu đài kỳ diệu của hôn mê. Trong đó, vạn vật hiện ra từng mảnh bằng những tia lửa, giống như xưa kia thế giới vị lai díu qua rực sáng trước mắt Thánh Ròn trên đảo Patmos. Vô số những hình tượng ảo não, kiều diễm và kinh khủng, tối tăm và sáng suốt, xa xôi và gần gũi, đứng lên từng đám, cả muôn ngàn, cả thế hệ. Ai Cập cứng cỏi, bí hiểm, vươn lên trên những bãi cát, hình dung bằng một xác ướp quấn trong băng đen. Bọn Pharaon chôn sống biết bao người để xây dựng cho chúng một ngôi mộ. Moses, người Hebrew, sa mạc. Anh hé trông thấy cả một thế giới cổ sơ và trang trọng, tươi tắn và dịu dàng. Một pho tượng đá hoa ngồi trên một chiếc cục xoắn và rực rỡ màu trắng, nói với anh những thần thoại mê ly của Hy Lạp. Chà, ai mà chẳng như anh, mỉm cười khi nhìn thấy trên nền đất thó đỏ mịn màng có một chiếc bình Estric, cô gái tóc nâu nhảy múa chào mừng hân hoan trước mặt thần Priap. Đối diện là một bà hoàng hậu Latin vuốt ve triều mến con quái vật của bà. Những thời thượng của La Mã đế vương còn sống đầy đủ ở nơi đây và bày ra đồ tắm, giường nằm, đồ trang điểm của một nàng Julie ủy mị, mơ mộng, chờ đợi Tibulle của nàng. Với hiệu lực của những tấm bùa Ả Rập, chiếc đầu của Cicerone được gợi ra những sự tích của La Mã tự do và mở ra trước mắt anh những trang sử của Tilleleve. Chàng trai ngắm nhìn Senatus Populus Romanus, viên tổng đài, những cảnh vệ, những áo thụng viền đỏ, những cuộc đấu tranh ở quốc dân hội nghị, nhân dân phẫn nộ, tất cả từ từ diễu qua trước mặt anh như những hình tượng mơ hồ của một giấc chiêm bao. Cuối cùng là La Mã Chris chế ngự những hình ảnh đó. Một bức họa mở ra cảnh nhà trời. Anh nhìn thấy ở đó bà Thánh Đồng Trinh Marie chìm ngập trong một đám mây vàng với những các thiên thần làm lu mờ cả ánh rực rỡ của mặt trời, lắng nghe lời than vãn của người nghèo khổ mà nàng Eve tái sinh ấy mỉm cười với họ một vẻ hiền từ. Khi mó vào một tấm bản đồ khảm bằng những loại đá khác nhau của núi lửa Vesuve và Etna phun ra, tâm hồn anh bay tới nước Ý nóng ấm và màu hung hung. Anh tham dự những cuộc hành lạc của Borgia, leo trèo trên dãy núi Abruzzo, khát khao những cuộc tình duyên Ý, đắm say với những khuôn mặt trắng trẻo, những cặp mắt lá liễu màu huyền. Anh rợn mình vì màn chót của những chuyện đêm hôm bị lưỡi gươm vô tình của đức ông chồng làm gián đoạn. Khi anh trông thấy một mũi dao găm trung cổ chui chạm khắc như một đồ ren và vết rỉ giống những vết máu. Ấn Độ và những tôn giáo của nó sống lại trong một ông phỏng Trung Quốc đầu đội nón chóp với những hình quả trám dễn lên, đeo chuông nhỏ, mặc quần áo lụa và kim tuyến. Gần ông phỏng, một chiếc chiếu cũng đẹp như người vũ nữ đã lăn mình trên đó, vẫn còn tỏa ra mùi hương bạch đàn. Một con quái vật Nhật Bản, mắt ốc nhồi, miệng uốn quanh chân dặn dạo, thức tỉnh tâm hồn bằng những sáng chế của một dân tộc, chán ngán vì cái đẹp đơn điệu nhất loạt, tìm thấy hứng thú khôn tả trong vô số những hình thù xấu xí. Một chiếc bình đựng muối do xưởng Benvenuto Cellini chế tạo đưa anh trở lại giữa thời đại phục hưng, thời mà các nghệ thuật và phóng túng nở như hoa, mà bọn vua chúa mua vui bằng những khổ hình, mà những giáo nghị hội được ôm ấp trong tay bọn kỹ nữ ra quyết định bắt đám giáo sĩ bình thường phải giới sắc. Anh nhìn thấy trên bức đá chạm những cuộc chinh phục của Alexandre trong một chiếc súng quả mai, những cuộc tàn sát của Pizarro, trong đấy một chiếc mũ những cuộc chiến tranh tôn giáo điên cuồng, sôi sục, tàn ác. Rồi những hình ảnh tươi vui của giới kỵ sĩ hiện ra trên một bộ áo giáp thành mi lăng, khẳm kim tuyến tinh vi, đánh thật bóng, và viết dành mũ sắt vẫn còn long lanh cặp mắt của một hiệp sĩ. Hằng hà sa số những đồ bạc, sáng chế, thời thượng, sự nghiệp, cảnh điêu tàn đó đều tạo nên cho anh một bài thơ bất tuyệt. Hình thái, màu sắc, tư tưởng, tất cả sống lại ở đó. Nhưng chẳng có cái gì toàn vẹn được hiến cho tâm hồn. Nhà thơ phải hoàn thành những ký họa của nhà họa sĩ lớn đã dựng lên bản tô màu đồ sộ trên đó, biết bao biến cố của đời người được ném lên vô kể với lòng khinh bạc. Sau khi đã chiếm lĩnh thế giới, sau khi đã ngắm những xứ sở, những thời đại, những triều vua, chàng trai trở về với những vận mệnh cá nhân. Anh lấy lại bản lĩnh, xâm nhập những chi tiết mà đẩy lui vận mệnh của dân tộc quá ư nặng nề đối với một con người đơn độc. Một thằng bé bằng sáp còn giữ được của bảo tàng Rich nằm ngủ ở đó. Nhân vật xinh tươi ấy nhắc anh những niềm vui buổi thiếu thời. Trước vẻ mê hoặc của chiếc khăn quấn mình trinh khiết của cô gái Otaheite nào đó. Trí tưởng tượng nồng nhiệt của anh vẽ cảnh sống thuần phát của thiên nhiên, vẽ trần truồng trinh bạch của mối e lệ thật sự, những lạc thú của an nhàn rất tự nhiên ở con người. Tất cả một cuộc sống yên tĩnh bên bờ một dòng suối mát mơ mộng, dưới bóng một cây chuối rừng cho trái ăn ngọt ngào. Nhưng đột nhiên anh trở thành một tay cướp bể và mang trên mình cái chất thơ kinh dị in dấu trong vai Lara khi anh bị cảm xúc mạnh trước những màu xà cừ của hàng ngàn thước vỏ trai, bị kích thích vì trông thấy vài con thạch tàm đượm mùi trong biển rêu biển và những trận cuồng phong trên đại Tây Dương. Ở phía xa, ngắm nghía những bức tiểu họa tinh vi, những kiểu vẽ Ả Rập vàng lam tô điểm cho cuốn sách kinh viết tay quý báu, anh quên đi những xôn xao của biển cả. Êm ru trong cái tư tưởng yên tĩnh, anh lại thiết tha với nghiên cứu và khoa học, ước ao cuộc sống đầy đủ của những tu sĩ không biết ưu phiền, quan lạc và ngủ sâu trong một phòng kín, ngắm qua cửa sổ khung nhọn của tu viện. Trước một số bức họa của Teniers, anh choàng lên vai chiếc áo lính hay nỗi nghèo khổ của người thợ. Anh muốn đội chiếc mũ vải bẩn và ám khói của người xứ Flandre, uống bia say sưa, đánh bài với họ và mỉm cười với chị gái quê béo tốt dễ ưa. Anh rung lên khi thấy một mảnh tuyết rơi của Mieri hay xông ra trận khi xem một cảnh chiến đấu của Salvatore Rosa. Anh vuốt ve một chiếc rìu trận của người Illinois và cảm thấy mũi dao của một người dân Cherokee bóp lần da sọ của anh. Kinh ngạc trước một chiếc đàn Rebec, anh trao nó vào tay một bà chúa lâu đài mà anh vừa nghe bản tình ca êm ái, vừa ngỏ mối tình với nàng buổi chiều hôm bên cạnh một chiếc lò sưởi Gothic trong bóng tối lờ mờ che khuất cái đưa mắt thuận tình. Anh níu lấy mọi niềm hân hoan, thâu tóm mọi nỗi đau khổ, chiếm lĩnh mọi phương thức sinh hoạt và rộng lòng dung dãi cuộc đời tình cảm lên những ảo ảnh của cái giới tạo hình và trống rỗng đó. Đến nỗi tiếng chân anh bước đi vang vào tâm hồn anh như tiếng xa xôi của một thế giới khác, như tiếng ồn ào của Paris vang tới ngọn tháp nhà thờ Đức Bà. Khi lên cầu thang trong dẫn tới những gian phòng trên gác một, anh trông thấy những chiếc khiên tiến thần, những giá binh khí, những khám thờ chạm trổ, những hình tượng bằng gỗ treo trên tường, đặt trên mỗi bậc thang. Bị ám ảnh bởi những hình thù lạ lùng nhất, bởi những sáng tạo kỳ diệu đặt trên tranh giới giữa cuộc sống và cái chết, anh bước đi trong tình trạng bàng hoàng của một giấc mơ. Cuối cùng, ngờ vực cả sự tồn tại của mình, anh giống như những nhân vật kỳ lạ kia, không chết hẳn mà cũng không sống hoàn toàn. Khi anh bước vào những kho hàng mới, thì ánh ngày bắt đầu nhạt. Những ánh sáng dường như không ích gì cho những của cải bằng vàng bạc rực rỡ chồng chất ở đây. Những vật thị hiếu giá đắt nhất của những tay phá gia chết trong một gian gác xếp sau khi giàu có bạc triệu đều có mặt trong cái cửa hàng thênh thang
bày những cuồng vọng của con người này. Một nghiên mực mua hàng 10 vạn quan và bán lại 100 xu, nằm trơ bên cạnh một ổ khóa bí mật mà giá cả xưa đủ để chuộc lại một ông vua.